Good morning các bạn chị, đây là Darm Espresso cho ngày hôm nay. Nếu các bạn ở OC hoặc là các bạn đi chương trình bộ tọa đàm vừa qua, hoặc giả là bạn đi cái pháp hội Dallas mà những cái ngày trước, ba cái ngày trước khi mà pháp hội chính đó, thì các bạn thấy là thầy có một cái mandala mà chỉ có 6 người ngồi thôi. Cái đồ hình đó rất là đẹp, có 6 người ngồi và 6 cái chủng tự từ trên đó. Thì các bạn hỏi thế thầy, cái đó dùng để làm gì vậy? Có phải là một cái để mà mình trang điểm trang hoàng cho cái nhà đẹp không, thay vì mình mua cái carpet thì bây giờ mình mua cái này mình dán nó lên? Thưa các bạn, không phải đâu. Cái lý do mà cái động năng mà thầy muốn làm cái mandala mà 6 người ngồi đó là một lý do rất là quan trọng. Muốn dẫn tới cái sự suy nghĩ đó thì các bạn hãy nhìn vào cái huấn luyện viên của ITC. Thì khi mà thầy mà dạy cái càn khôn tâm linh năm 2004 đó, thì cái lớp mà thầy dạy đầu tiên là những cái người mà ở bên hội trường Viễn Đông. Thì các bạn thấy cái số người đó đó là một phần lớn những số người đó đều trở thành huấn luyện viên sau này cả, và những người huấn luyện viên đó đều là những người mà giỏi nhất trong cái đám mà mình gọi là học trò của ITC. Những người đó là từ có anh Hiện này, chị Sila, cho tới chị Hứa An, Lan Hương Nguyễn, nhiều người lắm thầy để không hết tên. Nhưng mà các bạn biết đó là một cái đặc biệt đó là có rất nhiều người phát tâm trong cái thời gian đầu tiên cả, và cái sự phát tâm của họ cũng cũng rất là dai bền cho tới ngày hôm nay. Thì cái mà truyền thừa đó là từ một người huấn luyện viên là thầy, thầy truyền xuống rồi tạo thành nhiều huấn luyện viên khác theo cái chiều đó, là nó mình gọi là blast, nổ cái đùng ra có rất nhiều huấn luyện viên. Xong rồi mình bắt đầu mình về những người huấn luyện viên đó đó mình làm trợ giáo đứng lớp, rồi đứng hai người ba người, sau đó rồi trở thành một người, rồi mình có cái quá trình để cho mình gọi là certify, mình chứng nhận cái sự hiểu biết của những cái vị huấn luyện viên đó. Nhưng mà đại khái là nó là một cái blast từ một người, nó blast một cái nổ cái đùng ra cả cái đám người luôn. Và cái quá trình đó là mình certify từng người từng người từng người một. Bây giờ đó thì trong cái con đường mà đi tu hành mà mình gọi là Bồ Tát Đạo đó, thì mình có thể làm được như vậy không? Thì câu trả lời là nó không có thực tế và nó không tạo ra được những cái người như vậy, là bởi vì đó cái người mà đi dạy đạo đó nó khác với cái người huấn luyện viên. Cho nên sau nhiều suy nghĩ và nhiều cái thảo luận cũng như là nhiều cái quan sát đó, thì thầy mới 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 nghĩ là mình phải có một cái cấp đó mà nó nằm ở giữa cái người huấn luyện viên là thầy và những người huấn luyện viên khác. Và mình sẽ không gọi là huấn luyện viên mà mình sẽ gọi như thế này này. Đầu tiên cả đấy là tất cả những người học Bồ Tát Đạo, như các bạn thấy bây giờ thầy giảng bài đó thì tất cả mọi người ngồi nghe. Nhưng mọi người ngồi nghe rồi đó thì bây giờ làm sao đó mà họ từ cái chỗ họ nghe đó mà các bạn mà gọi là student, học trò đó, mà trở thành các vị mà giảng sư được, có cái chương trình Dharma Care để mà giúp các bạn. Nhưng mà cái chương trình đó đó trước hết là cái mô hình đó, làm sao mà các bạn trở thành đó, cái người mà giáo thọ hoặc là cái người dạy học đó, thì thầy mới đặt ra cái một scale như vậy. Đầu tiên cả là bạn là student, xong rồi bạn trở thành một cái coach. Coach là một người đó đúng là huấn luyện viên. Từ cái coach đó ra một người thầy, từ người thầy ra một cái người gọi là master. Master là cái người gì thầy định nghĩa cho bạn sau đó, cuối cùng là grand master. Khi bạn thành grand master tức là bạn thành giống như là Bồ Tát vậy đó. Nhưng mà từ coach cho đến thầy cho đến master cho đến grand master đều là Bồ Tát cả rồi. Thì cái định nghĩa là như thế nào? Student là cái người mình chỉ nhận cái information, nhận cái bài học rồi mình học, mình tu luyện thôi. Nhưng mà coach đó là cái huấn luyện viên là cái gì? Là cái người đó mà đây là mình có thể mình chăm sóc, mình chia sẻ với 5 người khác, ít nhất là 5 người khác. Hồi xưa đó trong cái đạo của mình đó, thì Đức Phật nói 4 người sẽ trở thành một chúng, một tăng tăng đoàn đó, 4 người sẽ trở thành một cái community. Bây giờ thì mình nói 6 người thì được. Thì cái 6 người này thì cũng dễ, cái băng ăn mình lúc nào cũng có 6 người các bạn. Và cái 6 người cũng dễ, bây giờ mình có cái nhóm Viber 6 rồi. Nhưng mà cái coach là cái người này mình chăm sóc cho 5 người kia. Thì mình chăm sóc không có nghĩa là mình chăm sóc ăn uống, không phải. Chăm sóc là nghĩa như thế này này, là người kia khi mà học chúng cái đạo Bồ Tát đấy thì mình chia sẻ bài vở với 5 người kia, người ta đặt câu hỏi mình trả lời vân vân. Thì 5 người kia với mình á, trở thành một cái nhóm học với nhau. Và mình á, là giống như là cái nhóm học tổ, là trưởng nhóm học tổ vậy đó. Cho nên á, thì cái trưởng nhóm đó thì gọi là coach. Thì vì muốn cho biết là cái bài cái pháp nó học như thế nào đó, cho nên thầy mình đặt ra một cái mandala mà có 6 người. Thì cái triết lý mandala này nó kết hợp với cái triết lý tu mà lục tí thủ nhãn, hai cái này kết hợp một cách chặt chẽ vô cùng. Thì cái đó là cái bài mà ngày mai thầy sẽ nói cho các bạn nghe. Nhưng mà cái đó là một cái lý tưởng rất là quan trọng để cho các bạn biết rằng là yes, là tại ra đó là mình cần phải kết hợp cái pháp lục tí, cái pháp mandala để cho nó trở thành nhất thống. Không thể mình tu nhiều quá không được. Và sau này này các bạn sẽ thấy những cái pháp thủ nhãn nào mà mình học thêm đó thì tại ra nó fit vô trong cái mandala cả. Đó là một cái relevance, đó là một cái sự khám phá rất là quan trọng trong đời của thầy, là bởi vì thầy mới hiểu ra là vì sao đó mà Đức Phật mà các tông phái dạy của mình đó, thì các ngài nói đó mình tu sao mình tu, nhất định là phải tu xuất tục nhập thế, tức là nhất định phải tu bên trong hiện hiện ra bên ngoài, nhất định là vào trong quả đời của mình để mà verify những điều mình chứng ngộ bên trong. Và mình tu gì tu gì thì tu đó, thì mình cũng phát triển bốn cái chuyện quan trọng nhất. Thứ nhất đó là khai mở, mà khai mở này con đường mà cái sự mà tỉnh thức của mình nó quan trọng, là cái awakening của mình là quan trọng, là khai mở tâm mình nó lúc nào cũng mở cả. Thứ nhì là chuyên nhất là single-mindedness, khai mở là openness. Hai cái đặc tính này là nằm trong hai cái mình gọi là chỉ với quán. Quán là lúc nào khai mở, chỉ lúc nào cũng chuyên nhất. Thì đó là hai cái đặc tính mà nó sẽ bao gồm tất cả cái hệ thống thiền tu luyện của mình. Bây giờ hai cái đặc tính kế tiếp đó là đại từ đại bi và vô vi vô ngại, là hai cái đặc tính nhập thể đó mà rất ít khi được nói ở trong cái sự tu luyện, mà nó chỉ được nhấn mạnh trong sự tu hành mà thôi. Và đại từ đại bi là cái lòng mà khai mở của mình với cái sự mà mình biết thương và mình dễ thương đó. Nó rất rất là đặc biệt và lúc nào mình cũng nghe nói cả. Và từ cái đó mình sinh ra cái sự tha thứ, sinh ra một cái niềm vui nội tại mà mình gọi là từ bi hỷ xả bốn thứ đó. Nhưng mà vô vi vô ngại thì đó là cái đặc tính đặc biệt của cái Bồ Tát Hoa Nghiêm. Thì đó là cái đặc tính mà rất là quan trọng, làm sao mình sống trong đời đó mà không có làm những cái chuyện gì thừa thãi, mà không có chướng ngại ai cả, lúc nào cũng flow, cũng là xuyên suốt cả. Thì bốn cái đặc tính đó đó là nằm trong mandala, bốn cái cành của cái mandala. Mà bây giờ đó, cái người huấn luyện viên phải coach làm sao để mà cho năm người bạn của mình hiểu được mình dùng cái lục tí như thế nào để mà mình unpack bốn cái đặc tính đó ra. Unpack có nghĩa là khai mở bốn đặc tính đó ra, các bạn thấy không? Thành ra đó, giai đoạn đầu là mình gọi là student, học trò, mình phải thành cái coach, mình phải giúp được ít ra năm người. Mình nhồi nặng làm sao chia sẻ làm sao. Trong lúc chia sẻ thì mình không ngờ là người ta cũng chia sẻ với mình ngược lại. Và không ngờ là mình càng ngày càng trưởng thành hơn. Cho nên mình gọi là coach, mà thật sự là một người coach năm người, nhưng mà thật sự là những người kia cũng coach back. Tức là cũng huấn luyện lại, cũng chia sẻ lại. Thành ra cái nhóm này là cái nhóm chia sẻ. Nhóm chia sẻ với một cái người trưởng nhóm thì thầy gọi là coach. Sau một hồi rồi đó, thì bây giờ cái nhóm đó đó, cái nhóm mà sau người này thì bạn sẽ thấy rằng mình có anh, mình là số 1, mình có 2, 3, 4, 5 và 6, 6 người. Thì sau khi một hồi đó, bạn là số 1 mà. Đó, thế nên bạn thấy, ủa, anh số 3 này đó, rất là giỏi. Thôi bây giờ anh ra anh lập một cái nhóm khác đi. Rồi, cái nhóm khác 6 người. Anh số 3 này anh chạy ra anh lập một cái nhóm nhưng mà không đủ 6 người, chỉ có 3 người thôi cũng được, không cái gì, lập 3 người đi, anh tập coach 2 3 người đó. Rồi coach 3 người đó một hồi rồi đó, thì nó thêm người thứ tư, thứ năm, thứ sáu nữa, nhưng mà làm 6 người thì đã ra một nhóm mới. Bây giờ mình là 1 2 anh 3 đi ra ngoài rồi. Chị tư 5 6, chị tư cũng giỏi, chị tư sau khi mà chị tư mình 6 7 tháng này thì cũng ra ngoài lập một nhóm mới. Thì từ 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 đó mỗi người mình đã trở thành một cái coach để mình điều khiển, mình huấn luyện, mình nhào nặng, mình chia sẻ một cái nhóm mới. Thì như vậy thì càng lúc nữa thì các bạn thấy đó, mình càng coach nhiều người thì càng tốt. Nếu mà cái nhóm này 6 người rồi đi ra rồi thì thiếu như mình là số 1, mình coach cái người số 2 3 4 5 6. Bây giờ anh ba và chị tư đi ra rồi thì bây giờ mình đem hai người mới vào. Hai mới mình coach thì tức là bạn bây giờ bạn là tổng cộng là từ xưa đến nay bạn coach 8 người rồi. Bạn thấy không? Nhưng mà như vậy đó thì mình càng lúc đó mình càng có nhiều cái khả năng để mình coach hơn. Sau khi bạn coach một người đó, bạn sẽ đến bạn sẽ thấy là mình có rất nhiều thành tích rõ ràng, là mình coach, mình giúp nhiều người lắm. Và tới một hồi rồi đó thì mình phải mở rộng ra, và mình bây giờ mình không thể là mình ở trong cộng đồng người Việt nữa, coach người bạn Mỹ đi. Và tới một lúc nào đó thì bạn có thể là mình sẽ có rất nhiều người mà mình coach. Thì tới một mức độ nào đó đó thì bạn sẽ được gọi là cái bậc thầy, là một teacher, tại vì bác đó không phải là coach nữa, lâu lâu bác có thể nói chuyện giảng pháp cho người ta nghe về cái đề tài này, vì bác tu một hồi rồi bác kinh nghiệm bác rất là cao. Khi mà coach một nhau nằm một hồi rồi bác có những kinh nghiệm riêng tư rất là cao. Thì teacher là cái gì? Teacher là cái người coach đó, mà những cái kinh nghiệm nội tâm rất là cao và hiểu biết rất thâm sâu cái pháp đạo, bên tu nhiều rồi, tu lâu rồi và tu hiểu rồi thì mình thành teacher. Thì sau khi mình teacher một hồi rồi đó, mình bắt đầu mình dạy bên ngoài, mình dạy bên trong cái nhóm nhỏ 6 người, mình dạy bên ngoài nhiều người rồi đó, các bạn thấy không? Thì một hồi đó các bạn bắt đầu mình phải thấy là ô, tại ra mình càng dạy mình càng mất đi sự đố kỵ, mình không còn chướng ngại nữa. Cái lý do mà cái nhóm mình nó không mở ra vì có những người đó có cái lòng đố kỵ chướng ngại, không muốn người bạn kia của mình nó trở thành những vị teacher, các bạn biết không? Mình không muốn khen những người bạn của mình, và những người bạn mình ngậm ngầm nhiều khi là mình là không muốn support họ. Họ ở trong nhóm thì ok, nhưng mà họ trồi ra lên khỏi nhóm trên, trồi lên khỏi đầu mình một chút là mình ghen, và mình dùng đủ thứ mọi lý luận để mình không có làm cho họ có thể đi lên bước ra. Bởi vậy cho nên cái phương pháp mà 6 người coach này thì bắt buộc mình là mình phải làm cho người ta thành tựu. Cho nên đây là một cái để mà mình deeply deeply mà mình eliminate đấy, cái đặc tính mà Hòa Thượng Tuệ Hóa thường nói nhất đó, là cái đặc tính của người mình rất thích chướng ngại kẻ khác, đố kỵ với người ta, nhưng mình không thấy được nó, cái điểm mù lớn nhất. Mình có thể ngồi hài hòa với nhau, mình vui vẻ nói chuyện khen người ấy, nhưng mà khi người ta bắt đầu trồi lên chút hơn mình một chút đó, là trong lòng mình bắt đầu là ngấm ngầm là muốn làm sao mà lật người ta xuống. Cho nên không gọi là vô vi vô ngại mà gọi là hữu vi hữu ngại, mình sẽ làm những cái động tác mà huyền bí lắm không ai thấy cả để mà cho người ta rớt xuống, và mình cản trở, mình phê bình, làm đủ thứ. Nhưng mà cái coaching này đang giúp cho mình đó, mở tâm ra, vì những người coach mình, coach là những người mà mình gọi là mình thương mà. Thì khi mình ở chung với nhau 6 ngày người mà tu chung với nhau một hồi thì tự nhiên mình thương chứ đâu có, mình đâu có thể ghét được, và mình mong người ta đi ra thành tựu. Thì đây là cái antidote của cái bệnh mà đố kỵ chướng ngại, và bây giờ tự nhiên mình mở ra. Cho nên bạn đi từ student ra coach ra bậc thầy, thầy rồi bạn khi mà bạn giảng dạy, bạn huấn luyện rất nhiều người rồi, thì bạn ra cái vị master. Thì cái người master là bạn thông đạt hết tất cả những câu hỏi gì về cái mandala và cái pháp lục tỷ này là bạn thông đạt hết. Cuối cùng cả thì bạn trở thành grand master, là cái vị mà đại sư. Là bởi vì đó không có cái gì bạn không nhìn xuyên suốt cả. Lúc đó đó thì bạn không những là bạn thành tựu mà cái nội chứng của bạn đó nó giống như cái thanh liên hoa đó, bạn trồi lên bạn thấy rõ ràng tất cả cái vũ trụ. Cho nên cái con đường này là con đường mà đào tạo của cái Bồ Tát đạo. Mà như vậy đó thì thầy sẽ có cái quantity, có cái số người là ai, bao nhiêu người coach, bao nhiêu người thành, bao nhiêu người sẽ đi tới được cái cảnh giới mà mình mong muốn được, và mình certify cái kiểu khác, vậy là kiểu ITC các bạn. Cho nên cái này là một cái breakthrough trong cái suy nghĩ và trong cái việc làm của cái hội chuẩn bị phụng sự. Mà hy vọng là các bạn nào mà theo cái đạo Bồ Tát của mình á, thì bạn nhảy vào và bạn bắt đầu đi vào con đường mà coaching, thì thầy đấy sẽ giúp cho Lan Hương Lâm và chị Cẩm Vân Nguyên Nguyễn để mà làm sao mà thiết lập được một cái hệ thống để mà các bạn đấy có thể đấy bắt đầu mà sử dụng được. Thì đó là cái lý do mà tại sao các bạn thấy thấy rất là exciting, là cái cách mà mình á, suy nghĩ mới về cái đạo Bồ Tát để làm sao mình mở ra được nữa bạn, và làm sao đó mình mới thay đổi được cái tâm thái đó là mình chỉ làm một cách mình gọi là automatic và mindless, thì mình vô mình ngồi mình tùng mình ra không. Bây giờ mình có cái coaching trong đó, về cái coaching mà nếu mình coaching sai lầm một cái đó thì đương nhiên là những người khác họ biết liền, tại vì họ cũng đi học Bồ Tát đạo, họ có cái material để họ refer, tức là họ có những cái bài học mà thầy giảng. Nói chung đó, đây là con đường đó, mình từ từ chắc chắn mình phát triển cái cộng đồng của mình, cộng đồng của những vị Bồ Tát, mà do đó mình có thể đào tạo được cả ngàn vị Bồ Tát được các bạn. Tôi hy vọng trong bác đó, thế nào cũng cho những người mà trí thức cực cao trong nhóm mình, mà thầy biết chắc là những người đó là những người mà sẽ giúp cho cái hội của mình, cho cái đạo Bồ Tát. Mà cho nên khi bác mà nghe cái bài này của thầy, xin bác hãy mở tâm ra và xin giúp thầy đó, trời dạy, giúp thầy thầy đó, để mà mình làm cho cái phương thức để mà đào tạo cái coach thành công. Những cái bác như vậy đấy, những anh chị như vậy đó, xin đừng có ngần ngại mà text thầy mà, thưa thầy con thích cái tư tưởng này, con sẽ giúp thầy, con sẽ làm cánh tay phải của thầy, thầy cần 42 cánh tay phải để mà thành tựu cái này. Thế nên các bác đừng có ngần ngại gì hết, các bạn hãy giúp thầy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày vui đẹp và tịnh.